Chúa nhật thứ năm mùa chay năm C. Bài đọc thứ nhất. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 43 từ câu 16 đến hết câu 21. Đây là lời Đức Chúa đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng, đấng đã cho xuất trận. Nào chiến xa chiến má, nào tướng mạnh binh hùng, tất cả đã nằm xuống và không còn trỗi dậy, đã bị dập đi, tắt ngầm như tim đèn. Người phán như sau: các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này, ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Loài dã thú, chó rừng và đà điểu đều sẽ tôn vinh ta, vì ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân ta tuyển chọn được giải thoát. Ta đã gây dựng cho ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen ta. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Việc Chúa làm cho ta, ôi vì đời, ta thấy mình chán chưa một niềm vui.
Việc Chúa làm cho ta,
tưởng mình như giữa giấc mơ, vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn ra trên môi khung nhạc mừng.
Việc Chúa làm cho ta, ôi vì đời, ta thấy mình chán chưa một niềm vui.
Bây giờ trong dân ngoài người ta bàn tan, việc Chúa làm cho họ vĩ đại thay, việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại, ta thấy mình chán chưa một niềm vui.
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại, ta thấy mình chán chưa một niềm vui.
Miền Nam ai nghen nào đã đi gieo giông, mùa gặt mai sau khâm khởi mừng.
Việc Chúa làm cho ta, ôi vì đời, ta thấy mình chán chưa một niềm vui.
Họ ra đi, đi mà nưng nơ, mang hàm giông vài gieo, lung trở về, về reo hơn hờ, vai nặng gánh lúa vàng.
Việc Chúa làm cho ta, ôi vì đời, ta thấy mình chán chưa một niềm vui.
Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi đến thủ Philippe. Philippe chương 3 câu 8 đến hết câu 14. Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi. Vì người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Môsê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin, Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết người quỷ năm thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phận những đau khổ của người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với người trong cái chết của người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải hay đã nên hoàn thiện đâu, nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt. Bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô Giêsu chiếm đoạt. Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Môi-se truyền cho chúng tôi phải ném đá loại đàn bà này. Còn Thầy thì Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người ngẩng đầu lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy họ bỏ đi hết. Kẻ chết người sau bắt đầu là những người lớn tuổi, chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa không, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi cũng không lên án chị đâu. Chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Theo luật là phải ném đá. Nếu Đức Giêsu bảo đừng ném là ngài hủy bỏ luật của Môi-se và sự chống đối này. Nếu ngài bảo ném đá thì họ sẽ tố cáo Roma. Ngài ngồi xuống lấy con tay viết trên đất. Ngài viết gì không có ghi chép lại. Nhưng có những ý kiến về vấn đề này. Ví dụ như ông Băng Sông thì nói rằng ngài viết lần thứ nhất là ngài nói ai vô tội thì lấy đá ném trước đi. Thế thì chẳng có ai dám lấy đá ném cả. Ngài lại cúi xuống viết tiếp. Ngài ngẩng đầu lên thấy họ đi cả rồi thì ngài biết thứ hai: Chị đi về đi, từ nay đừng phạm tội nữa. Theo giáo sư Derek thì lại nói rằng Ngài viết lần thứ nhất là Ngài trích sách xuất hành chương 23 câu 1 câu 2 ghi rằng đừng có phao tin đồ giả, đừng giúp kẻ làm chứng gian, đừng có hùa theo số đông để làm những điều sai trái. Ngài viết điều đó họ chưa đi thì Ngài lại viết tiếp ở xuất hành 23 câu 7: hãy tránh xa những lời kẻ gian dối. Còn thấy Jerimo thì lại có ý kiến rằng Ngài viết lần thứ nhất là Ngài viết lời ngôn sứ Isa Jeremiah chương 17 câu 13: lấy Chúa, kẻ nào bỏ Ngài sẽ phải xấu hổ, và những ai tráo trở với Ngài, tên của nó sẽ bị viết trên đất. Họ vẫn chưa chịu đi thì Ngài viết câu thứ hai ở Vấn Ca chương 28: đừng ai đến với ta, đừng ai đến với ta thì sẽ không bị tủi nhục, đừng có hai lòng như những kẻ giả hình. Và Ngài viết trên đất như vậy là viết tên của họ để nhắc đến lời Ngài nói: kẻ tráo trở với Ngài, kẻ không được cứu độ thì giống như muối đổ ra đường cho người ta dẫm đạp lên trên. Ngài viết như vậy mà họ vẫn chưa chịu đi thì Ngài đứng lên để nói: ai thấy mình vô tội thì nên ra trước đi. Thế là họ rút lui hết. Họ rút lui từ người lớn tuổi rồi đến con nít. Như vậy chúng ta thấy càng lớn tuổi càng nhiều tội. Nếu như vậy thì làm sao chúng ta được cứu độ? Nhưng nhờ lòng thương xót của Chúa, càng nhiều tội thì càng sám hối, Chúa lại thương nhiều hơn. Và càng nhiều tội, càng lớn lên cũng có nhiều điều kiện làm điều lành. Khi chúng ta làm những điều lành là có giá trị, được Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Và chúng ta biết rằng cách xét xử của Chúa khác với cựu ước. Cựu ước thì xét xử dựa trên pháp lý, kẻ nào phạm tội thì phải bị xử thẳng tay, và người vô tội thì được giải oan. Như chuyện bà Susanna, hai não già có tội thì phải xử, còn Susanna được Daniel giải oan. Còn tân ước thì dựa trên pháp lý và ân sủng. Dựa trên pháp lý, Đức Giêsu dựa vào luật Môi-se: nếu ai bắt được bị can phạm tội thì đưa ra tòa, nếu chứng của hai người thì có giá trị, và ai lôi người đó ra tòa mà có chứng thực như vậy thì lấy đá ném trước, còn những người khác tiếp tục ném sau. Đó là dựa trên cựu ước, Chúa Giêsu không phế bỏ, cho nên Ngài im lặng. Dựa trên ân sủng, Chúa làm cho người ta ai cũng nhận ra tội mình, và đến với Chúa lớn nhỏ đều nhận ra tội mình. Cái này rất là quý giá. Không đến với Chúa thì cứ tưởng mình vô tội, đến rồi thì thấy xấu hổ. Và Ngài nhẹ nhàng bảo cái người phụ nữ phạm tội mà đứng lại: con về nhé, không ai nắm đá con thì con đi về đi, từ nay đừng phạm tội nữa. Bởi vì Chúa Cha sai con Ngài đến thế gian
không phải để lên án thế gian, nhưng thế gian nhờ con một ngài mà được cứu độ. Chúa cứu độ chúng ta như thế nào? Bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã báo trước ở chương 43, 12, 21. Thiên Chúa vạch một con đường giữa đại dương và Chúa thúc đẩy chúng ta hãy tiến lên vì Ngài cho xuất quan, xuất trận. Đừng nghĩ đến tội lỗi thuở xưa nữa vì Chúa đã tha thứ. Chúa sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông, những vùng đất giữa vùng đất khô cằn cho dân được giải thoát, được giải khát, và chúng sẽ đức lòng vượt khen ta. Vì thế bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nhắc cho chúng ta trong bức thư gửi giáo đoàn Philip chương 3 câu 8-14: Tôi coi tất cả mọi sự đều là rác rưởi, đều là phân bón, chứ mới lợi tuyệt vời là được học biết Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Điều quan trọng không phải tôi là người hoàn hảo, mà quan trọng vì Chúa Kitô Chúa của tôi. Tôi phải quên phía sau và lao mình về phía trước. Không phải là tôi đã chiếm, đã đoạt được giải, cho nên cứ phải chạy để tiến tới phía trước, đạt tới phần thưởng từ trên trời cao Chúa hứa ban cho tôi. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót và cảm cuộc đời của mình nói như thế Phaolô, tất cả chỉ là phân bón, chứ mới lợi tuyệt vời là được học biết lòng nhân ái của Chúa, để càng phạm tội thì càng phải sám hối, làm lành và cũng có lòng thương xót anh em mình như Chúa đã thương